Chương 4. Những chuyện nhân văn và thời kỳ hữu huynh. Tư tưởng bị lũng đoạn, tôi chôn vùi đi lâu rồi, nhưng chưa phải đã được dứt. Chuyến đi Lai Châu ấy cũng là cho khuây khỏa mà thôi. Bởi vì cuốn tiểu thuyết 10 năm của tôi, một trong những ấn phẩm cuối cùng của nhà xuất bản Hội Nhà Văn, lập tức các báo mổ xẻ phê bình. Một đòn đánh mạnh và lý lẽ nhất, bài của Như Phong trong ban biên ủy báo Nhân dân in trên báo ấy và bài của Trần Độ trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đấy cũng là một quyển sách còn sót lại, thúc đẩy phải đóng cửa nhanh nhà xuất bản này. Rồi Võ Hồng Cương, thường trực Hội Văn nghệ tổ chức một trận phê bình miệng. Nhà văn, nhà lý luận phê bình, nhiều cán bộ giáo vụ trường đảng và cả tỉnh ủy Hà Đông tham dự. 10 năm, một cuốn tiểu thuyết bộ ba của tôi viết về quang cảnh và con người vùng Nghĩa Đô, ngày thủ công phía tây bắc thành phố vào ba thời kỳ nối nhau. Tiểu thuyết quê nhà, nhà xuất bản tác phẩm mới in khoảng thập kỷ 70 sau này. Sự việc ở cuối thế kỷ trước qua hai lần quân Pháp đánh Hà Nội, các làng ngoại thành nổi lên. Quê người là cuốn truyện dài đầu tay, quãng 1940, tôi viết cùng thời với những dế mèn phiêu lưu ký, răng thề, o chuột. Quê tôi, lĩnh lụa nghề tổ bị lụi bại, người làng phải bỏ đi tha hương đất khách quê người. Tiểu thuyết 10 năm, như một tự truyện viết về một đám thanh niên trong làng tham gia Việt Minh, nhen nhóm phong trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa. 10 năm được viết ra. Những năm đó tôi về ở trên Nghĩa Đô. Văn Cao làm bìa. Văn Cao đã bắt đầu vẽ bìa để sinh sống. Văn Cao vẽ cái bóng là nước chảy điều hưu chân cầu. Ý nghĩa thời gian trôi. 10 năm. 10 năm nước chảy qua cầu. Có hai người phát biểu gay gắt nhất. Như Phong. 10 năm có thể là một cuốn tiểu thuyết khá. Vì đấy cũng là thực tế ở làng quê tác giả và chính tác giả đã sống. Nhưng nó đã được chuẩn bị và sáng tác trong thời kỳ nhân văn lũng đoạn nên bị ảnh hưởng xấu. Các nhân vật cán bộ cách mạng đã bị bóp méo đến thảm hại. Tôi không biết Lưu Quyên bây giờ công tác ở đâu, nhưng tôi đã gặp Lưu Quyên khi phụ trách báo Cứu Quốc khu 3. Tôi ở Việt Bắc về qua Vân Đình, đi vùng Mường trên Đà Bắc. Nghe nói Đinh Hùng ở báo Cứu Quốc, tôi tìm đến gặp Đinh Hùng ở một xóm Đồng Chiêm, gần Chuôn Tre, lối ra Đồng Quan. Những câu ca dao in báo Cứu Quốc và bài thơ Cô Du Kích. Ngày nào trở lại cố đô, ôi Thăng Long rập bóng cờ vinh quang, vân vân. Đinh Hùng đã làm và in trên báo Cứu Quốc những ngày ở đấy. Sau Đinh Hùng theo Vũ Hoàng Chương xuống Quỳnh Côi dưới Thái Bình, bị Tây quay rồi về Hà Nội. Lưu Quân rõng rạc. Tôi là người chịu trách nhiệm phong trào Hà Đông thời kỳ ấy. Hà Đông chúng tôi khi đó không phải như trong tiểu thuyết 10 năm. Tôi phản đối người viết đã xuyên tạc sự thật lịch sử. Rồi sau cũng nhiều khi Như Phong đi với Nguyên Hồng gặp tôi ở quán bia gốc liễu nhà Thủy Tạ. Ông này uống bia pha rượu trắng. Tôi để ý thấy màu bia ở cốc ông nhạt hơn các cốc xung quanh. Cái lúc bè nhè vẫn hăng hái lý lẽ, nhưng Như Phong làm như quên bữa anh đã cạo tôi. Còn Lưu Quyên thì về sau cứ từ đằng xa trông thấy tôi là tránh sang vỉa hè bên kia. Chỉ có một cuộc phê bình miệng ấy. Người viết không phải nói tiếp thu và hứa hẹn sửa chữa như Trình Huấn. Tuy vậy, đi làm hợp tác xã mấy tháng dưới Thái Ninh về, tôi vẫn loang quăng, dày dứt. Tôi đi Lai Châu cho đỡ bận lòng. Cùng đi có Nguyễn Tuân, Văn Cao. Giữa trưa, xe lửa chạy Lào Cai. Đường sắt này mới chữa lại năm trước. Nhớ cái lớp 18 ngày, tôi bỏ đi dự khánh thành đường Hà Nội-Lào Cai về bị kiểm điểm. Thoáng nhớ thế thôi. Khách vắng, cả cái toa hạng 3, chỉ có Nguyễn Tuân, Văn Cao với hai két bia mang theo. Người nhà tàu vui tính đội mũ lưới chai đã chiều khách, không cho ai lên thêm tòa ấy. và cũng uống bia chan hòa với chúng tôi. Mới đụng cốc đã mặt đỏ găng, không biết uống, nhưng vì anh thích các ông khách nhà văn quá. Hồi ấy còn kiểu thùng bia hơi xù xì như cái chĩnh đại, chai si rô liệu đỏ gắt đặt trên mặt quầy. Chỉ uống cốc con, pha nước ngọt. Người ta còn nhăn mũi chê bia đắng. Cốc vài nửa lít mới chồng đã hái. Hai két bia 24 chai của chúng tôi như hai cái cúi lợn. Người coi toa say bia, đi ngủ từ chập tối. Nhưng vẫn nhớ công việc. Anh khóa trái hai cửa đầu toa, rồi nằm chúi đâu không biết. Làm thế nào? Buồng vệ sinh lại ở cửa toa, phía ngoài. Mà hai két bia trúc bạch thì uống cả đêm nay. Thế mà rồi cũng xong, bởi vì các cửa sổ toa đều vẫn mở được. Suốt đêm, tàu qua Phú Thọ, Yên Bái, đồi chỗ lấp loáng mặt sông Hồng và ánh trăng. Những đồi cọ như đàn voi phù phục. 9 năm kháng chiến. Người xuôi tản cư lên đồi cắt cỏ tế phơi đun bếp, lại ngắt từng ôm lá sắn về muối dưa. Nồi cơm sôi lên, khúc sắn chưa cõng hạt cơm. Củ sắn 3-4 năm còn sót lại vừa mới bới. Những ngày tản cư trong kháng chiến tưởng tượng xanh trong như trung du vào thu, loáng thoáng qua ngoài cửa sổ sáng trăng. Không rõ tàu tới đâu, nhưng cứ tưởng ra chỗ nào cũng ngơ đấy là những phố ẻn, rồi ngòi lửa bên kia Chuế Lưu, rồi lên đến ga Đan Thượng, vân vân. Mỗi khi tôi ở Bắc Cạn, ở Tuyên Quang về nhà, xuống Phủ Đoan ra Cát Lem Đầu Lô hay qua Bến Ngọc, chợ Ngà, tắt đường về Đại Phạm ra Đan Hà, có khi xuống ngã ba Phú Hộ, rồi rẽ sang Thái Ninh ra Vũ Ẻn ngược bờ sông lên. Làng xóm và hàng quán những ông bù bà bù, đi một dơn, đi một tay dao và gió, gió thì gọi là bão, bão rồi, đò ngược đò xuôi sông Lô, sông Thao. Ký ức theo con tàu chạy đường nối nhau trở về. Năm 1945, mở sáng, tôi đi với bộ đội từ Yên Lạc tấn công vào thị xã Vĩnh Yên. Quốc dân đảng đã rút lên Việt Trì đêm trước. Chiếm Phú Thọ rồi truy kích tóm hụt thủ lĩnh Lý Ninh, nhưng cũng bắt được một số đầu sỏ. Đêm chúng phá trại giam, chạy lên đến Vĩnh Chân bờ sông thì bị bắt lại. Tòa án quân sự mặt trận quyết định xử bắn ngay. Trong khi các đơn vị vệ quốc đoàn vẫn đuổi theo tàn quân địch dọc đường sắt lên Yên Bái. Một cái đầu tàu chạy quãng này còn lại ở thị xã. Tôi vào bãi bắn ở sân bay. Khói than đỏ hồng trong sương mờ lạnh lạnh. Sân bay cũ cỏ mọc xanh lút đầu gối. Cái đài nước đổ nghiêng như một tảng đá trắng dưới bụi lau. Sự tích của đám bị bắt lại cũng lộn xộn, khó hiểu như được thua của một trận đánh. Tư Ẩn, một trong ba cụ đầu sò bị trói gô lúc đưa ngồi xếp bằng uống rượu trong đình Yên Kỳ, xung quanh đã chạy hết. Đặng Văn Mười còn có những tên là Tử Pính, là Hùng Xám. Một lão nhà giáo hơn 20 năm đã ngồi bảo học ở Phú Thọ. Quái đản nhất, Đội Thất, nguyên cai ngục Yên Bái. Đội Thất đã đẩy xe máy chém ra đầu tỉnh. Sáng tinh mơ ấy, thủ lĩnh quốc dân đảng Nguyễn Thái Học và đồng đội bị rơi đầu. Bây giờ lão theo quốc dân đảng vẫn được gọi là Đội Thất. Sáng bạch, bọn tù được dẫn bên đề lao sang, bước loi thoi qua đám cỏ rậm đường băng. Hùng Xám đi bên trung đội trưởng Luân, Lý Lão hỏi: "Chốc nữa ông làm cúp được rết hả?" Nếu cái xích tay Hùng Xám không động là lách cách, dễ tưởng như hai người đi xem tử tù. Trung đội trưởng không nói, nhưng tỏ vẻ bực mình vỗ vào cái súng lục ổ quay bao da, đeo lủng lẳng bên thắt lưng, lại hỏi: "Súng gì thế, thưa ông? Xanh tiên hay pọc học? Cái lão tử tù này mắc bệnh hỏi." Giữa bãi cỏ, bên cạnh bảy cái cọc tre mới đóng, hai mâm đồng dọn ra giữa những viên gạch vỡ kê làm ghế ngồi. Xôi đỗ xanh, thịt gà luộc, chám muối, cả bát nước suýt, một nải chuối đặt cạnh những chai rượu trắng. Không hiểu sao những 6-7 chai giúp cho người ta quên chết, hay còn thừa thì chốc nữa vậy quốc đoàn để rửa tay, để uống nốt. Chỉ một loáng, đám tù đã chén tiệt hai mâm xôi dỡ trên lá chuối, cả những cái chai không lăn lóc. Từng người đứng ngồi nhấp nhô, ai cũng râu ria xồm xoàm, mặt đỏ phừng, mặt tái phắt, phì phèo tuôn khói thuốc lá cuốn sẵn. Thanh thản lạnh lùng như những người xa lạ ngồi đợi tàu ở ga. Hùng xám lơ láo nhìn quanh, bỗng bao cong cổ gào. Đời đẹp quá, đời đẹp quá ít. Lão Tư Âm, hai tay xích để trên đầu gối thì im lặng. Mặt rượu tím quan công, nổi bộ râu ba tròm, còn mắt sắc như dao liếc. Lão ngẩng nhìn cái đài nước đổ đằng cuối bãi. Lão giơ ngang tay xích, cười khẩy, nói. Cái đài nước kia to thật lực, mà cũng đổ nhỉ. Rồi lại trầm ngâm. Hôm xám ngoái cổ lại hỏi trung đội trưởng Luân. Ông cho cốc progress à? Nhờ ông cho nhanh một tí. Lão cựu giáo học thì cứ thở hổn hển, không biết lão say rượu hay lão lên cơn nghiện. Trung đội trưởng Luân đứng nghiêm, hỏi to. Phạm nhân có dặn dò, có nhắn gì nữa không? Đội thất người đã beng đầu Nguyễn Thái Học năm xưa. Việt Nam Quốc Dân Đảng vạn tuế, vạn vạn, ôi giời ơi! Bây giờ ông cố đạo rửa tội mới đến. Ông quăng vội cái xe đạp giữa bãi cỏ, bánh trước nghênh lên quay tít. Ông ở tận nhà thờ bên phủ Đoan Sang, có lẽ đã đạp xe suốt đêm qua. Quần ông sắn cao trên đầu gối, ông lấy cái áo choàng đen trong ba lô ra mặc. Áo trùng buông xuống, ống quần vẫn xoe trên bắp chân bê bết bùn. Ông cố đạo còn trẻ, chẳng nghỉ ngơi nửa phút. Ông đến trước mặt từng người tù làm dấu thánh, rì rầm, rì rầm. Lão đội thất được rửa tội sau cùng. Tự dưng đội thất kêu lên. Không, không, tao đéo xưng tội với mày. Rồi giơ hai tay xích nện xuống cái mũ lá của ông cố đạo. Ông cố đạo thản nhiên lùi xa, lại làm dấu thánh. Cúi đầu đọc kinh nho nhỏ. Toán cảnh vệ bồng súng trào giữa trời rồi quay lại từ từ quỳ một bên gối xuống mặt cỏ. Cách mấy thước, những người tù đã bị bịt mắt miếng vải đen. Trói ngoặt cánh tay, cẳng chân vào cọc. Phút hốt hoảng khủng khiếp bất thần đến. Tiếng kêu la thất thanh trong tiếng súng vang từng chập. Nghe rõ tiếng lão đội thất. Chưa chúng tôi, chưa chúng. Ôi giời ơi, tôi oan, hay là tôi oan. Nhưng cái đầu lão đang ngoẹo trên cọc, máu tuôn ỏng ọc. Trong làn sương lẫn khói súng, bác sĩ triển áo ba đờ suy giả đen, kính trắng, như thần chết vác lưỡi liềm ra. Chiếc ống nghe dí vào ngực từng cái xác. Trung đội trưởng Luân bước trước, mỗi cái xác bồi một phát súng lục vào gáy. Mù sớm loãng dần, nhìn ra đám cỏ xanh eo éo, ven đồi, những cây cỏ bị gió đánh sơ xác rũ rượi, như tốp người nữa đợi đến lượt xử bắn. Làn sương đêm dày đặc tỏa vào cửa sổ toa tàu, chúng tôi ngập trong sương, ho sặc sụa. Tôi nhớ cảm giác lạnh lẽo u ám sương mù thế này năm trước, cái hôm bọn tử tù bị trói trên cọc. Rồi tôi nhớ Nam Cao. Tây đã bắn chết Nam Cao có lẽ cũng tương tự như thế, khi mới chập tối trên đồng nước Hoàng Đan. Rồi nghe Thôi Hữu kể lúc Trần Đăng bị quân Quốc Dân Đảng Trung Quốc đem bắn ở chân núi Nà Lầu trên biên giới. Rồi Tuy Hòa, Ninh Hòa hay Nha Trang lại Trần Mai Ninh tử nạn. Đoàn tàu đã qua thị xã Phú Thọ. Vừng trăng mười tư lên giữa trời trong veo. Ngày ấy nhiều vùng đường xuôi tàn cứ dần lên ngược. Cứ cái tên được đặt cho cũng dễ tìm được đường đi. Hà Nội Đồng Quan, Vân Đình, Hà Nội Phú Thọ, Hà Nội Đại Từ, Hà Nội Bắc Cạn, Hà Nội họp chợ lập phố giữa đường. Trận quân Pháp vận động lớn đánh Vu Hồi khép vọng kìm Việt Bắc mùa đông 1947. Những bèo bọt Hà Nội ấy tan đi, hay tụ lại, không biết đâu là chừng Mặt sông vừa tạnh sương lúc mặt trời hé ra, từng đoàn người các bến về đã đổ lên chợ mẻ trong thị xã. Nhộn nhịp chợ búa, người ở xuôi tản cư ra chợ, mua bán, hò hẹn, thề bồi nhất quyết đi nữa hay đành dinh tê về thành. Bao nhiêu nông nỗi không ai biết đấy là đâu. Sân bay Phú Thọ hôm có cuộc xử bắn vẫn đương còn sầm uất. Pháp lên chiếm Việt Trì, rồi mấy hôm sau nhảy dù ban ngày xuống ngay chợ mè giữa thị xã. Đoàn cải lương Kim Trung tản cư ra đương diễn ở thị xã. Dãy phố cô đầu chín gian, cửa hé cửa khép, như chưa biết Tây đã lên Việt Trì. Chủ nhiệm báo Cứu Quốc mà tôi đương làm phóng viên, Xuân Thủy Nguyễn Trọng, Nhâm thỏa trẻ hoạt động ở Phú Thọ và để có cái độ Nhật đã mở hiệu bào chế thuốc Bắc là Thọ Xuân Đan, lại xin được chân phóng viên nhặt tin vặt cho báo Đông Pháp. Có thể cắt nghĩa được, ở nhà tù Sơn La, trong các dịp vui với bạn tù, Xuân Thủy hay đóng vai ả đào óng ả, véo vòn hát nói, ngâm thơ, có khi lại làm khách làng chơi nghiêng tang chống cầm trầu điệu nghệ. Cũng là nhà xưa kia, ông nhà báo Lá Cải đi chơi che tản với các thầy thừa, ông Lục, ông Ký Ga, ông chủ sự dây thép. Thỉnh thoảng, lặn lội ở Hạ Giáp trong phủ Ninh ra, Xuân Thủy hay đưa tôi đến xóm cô đầu chín gian, tòm chát cùng ông Ba Triệu, một tay buôn và địa chủ có hạng ở gành sông, gành Ba Triệu Quảng Lâm thao lên. Giàu có không kém chủ tịch mặt trận Liên Việt tỉnh Đào Đình Quang ở đồn điền Thái Ninh. Cũng chẳng mới lạ và ham hố chơi bài gì, vẫn vui chân thế thôi. Mới mấy tháng trước ở Hà Nội, không mấy tối chúng tôi vắng mặt dưới Khâm Thiên. Cả tòa soạn đi hát. Văn Tân thọt chân cũng có. Văn Tân với tôi ngồi cùng một xe tay. Xe ghé vỉa hè nhà hát, tôi xuống trước. Văn Tân vịn vai tôi, một tay chống ba toang bước ung dung vào, như người hai chân đi bình thường. Chùm trò Xuân Thủy rồi Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Kha, vân vân. Roi trầu anh Đan, bí danh của Xuân Thủy, sảng khoái, hào hoa lắm. Trần Huy Liệu ở cơ quan tổng bộ Việt Minh tầng trên tòa báo. Trần Huy Liệu giơ tay chào, cười cười thì mỗi tối thấy chúng tôi đi chơi. Ông anh thèm đi theo. Nhưng các chức phó chủ tịch nước và bộ trưởng bộ tuyên truyền lại chủ tịch hội văn hóa cứu quốc không cho phép. Đến hồi thành phố căng thẳng, đề phòng Pháp đánh úp đêm phải rời ra ngủ chùa Thông Làng Mọc. Sầm sầm chúng tôi đạp xe qua Khâm Thiên. Trong ánh đèn nhấp nhoáng, các cô ả đào chạy ra nhìn mặt khách quen, gọi ý ơi, anh Mão ơi, anh Thiên ơi, anh ấy ơi. Thì tối hôm sau phải đạp đi tránh quảng đường Sơn Tây ra Cầu Giấy. Cho nên cái khi mới tản cư, tạt qua thị xã Phú Thọ, ông Nguyễn Trọng Nhâm, cựu phóng viên báo Đông Pháp, có ôn lại mấy ngón roi trầu mà ông ấy và tôi được đi che tản cụ Ba Triệu. Ô, cũng là cái thú nghiệp dĩ. Năm 1954, trở về Hà Nội, một dạo ở Khâm Thiên, còn có nhà hát. Tiếng tòm chát dưới nhà trên gác khêu gợi, không sợ, cũng chẳng ngại, nhưng tôi không còn hào hứng. Như Nguyễn Tuân hồi ấy, lên nằm bàn đèn với ông Hy Chả Cá. Ông Hy Chả Cá cũng như ông Mark Sen Hàng Bạc, nhưng mạnh thường quân của làng báo ngày trước. Ông Hy hút thuốc phiện trong gác xếp, cạnh gian bán chả cá, sau cái bàn thờ như cây hương. Nguyễn Tuân và tôi nằm ngồi bên chiếu cạp điều. Nguyễn Tuân nạo sái, hờ thuốc chín nâu sấm, nhồi vào tàu, quay dọc tàu sang mời ông Hy. Ông Hy trầm ngâm, nói, cái tay còn nghề lắm, vẫn hút à? Ông Hy hút rồi nhồi điếu thuốc mới, mời lại. Nguyễn Tuân lắc đầu. Ông Hy phú một câu. Tiên sư ông, bàn tĩnh tại gia đây, sợ chó gì? Không phải, thấy không thích. Ông Hy thở dài, nghiêng cái đầu hói trên gối, kéo nốt điếu thuốc. Bà Hy ló đầu vào chào rồi hỏi khách. Hồi này các ông anh đóng ở đâu mà lâu không thấy đến? Thì mấy hôm sau, khối phố gọi ông Hy đi trại cai nghiện. Ông Hy uống một bữa rượu nhắm chả rán, nem Sà Gòn, chứ không phải chả cá, rồi chết trong buồng ấy bên cạnh bàn đèn. Năm vừa rồi, vào Sài Gòn, Nguyễn Tuân cũng chỉ nằm chuyện và tiêm cho Tô Hà hút ở chợ cũ. Tô Hà là thằng điều làng tôi, nó hút để chữa đau bụng. Ra về, Nguyễn Tuân xin tiệm hút cái gối sành đem ra Hà Nội làm kỷ niệm. Rồi, cái gối sành trắng bóng nghìn năm không vỡ của tiệm hút, Nguyễn Tuân cũng vứt ra ngoài hiên, giữa lũ vỏ chai bia, nước mắm, vang dâu, đợi bán đồng nát. Đã bảo, không thấy thích nữa thì chối, thế thôi. Một lần, ở phố Kỳ Đồng, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tổ chức một buổi hát ca trù. Ban tổ chức bày biện như họp hội trường, ghế kê thành từng dãy, không có đánh trống chảo. Xong mỗi khổ hát, người ngồi các ghế đứng lên rào rào vỗ tay hoan nghênh bà Quách Thị Hồ. Nguyễn Tuân lừng lững đi về. Bà ở Đào Phúc ra ngoài, nhìn bộ ria đen của Nguyễn, khẽ nói lỡm như ngày xưa. Đâu với đi, rõ nỡm, vẻ hay sao? Câu hỏi níu lại tình tứ đấy. Những năm ấy bà Hồ, bà Phúc, còn là phảng phất đôi nét xoan, chưa phải bà lão 80 như bây giờ. Nhưng chúng tôi không thể đủ hứng nán lại ngồi xem hát nhà trò mậu dịch. Đoàn tàu Lào Cai rầm rập vào khuya. Ngoài cửa sổ, ánh trăng ướt loang loáng trên lưng tàu lá chuối. Hình như đương qua ga Đan Thượng, tưởng sắp về đến nhà như hồi đi tản cư. Trong bóng tối vườn chuối trong Đại Phạm, mộ bố tôi ở đấy. Bố mẹ, vợ con tôi đã tản cư ở lâu vùng này. Con gái lớn tôi sinh ra ở Đan Thượng, tên là Đan Hà. Thì cũng như Nguyên Hồng có cô con gái tên là Nhã Nam, cái Nhã Nam. Các con tôi đều được đặt những tên để nhớ. Đan Thanh, nửa đêm mẹ trở dạ ở túp lều nhà ven đồi Phú Thịnh, ra ba quanh Thanh Cù, Xuân Đán, Xuân Áng bên kia sông, nơi có trại văn nghệ kháng chiến. Phan Khôi, Thanh Tịnh, Võ Đức Diên, Tạ Mỹ Quật, Nguyễn Nghi, Nguyễn Khang, Nguyễn Xuân Khoát, hồi sườn vẽ của Tô Ngọc Vân, tiền thân trường đại học mỹ thuật, có Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, vân vân. Bố mẹ tôi được Nguyễn Văn Mãi, quản lý hội văn nghệ về Hà Đông đón lên Vĩnh Chân, rồi sang Xuân Áng ở nhờ nhà ông Cầu trong xóm, cùng nhà với anh chị Nguyễn Xuân Khoát. Con Sông Thao sinh ở Hà Nội, chúng tôi vẫn giữ hơi hướng những gian nan và thiên nhiên sông Thao. Khổ thì khổ thật, thế mà nhớ lại vẫn nhớ. Trăng đã xế bên kia, tiếng bánh rít ghê ghê, tàu lắc lư sốc người lên. Chúng tôi vẫn uống bia. Mọi rác rưởi thừa ứa trong người chốc chốc được đứng lên tống ra ngoài cửa sổ, sạch sẽ cả. Đoàn tàu ào ào trong đêm. Có thể Nguyễn Tuân và Văn Cao đương tưởng lại bệnh viện Thuận Châu giữa đường lên nông trường Điện Biên mà hai người mới đi lao động ở trên ấy về. Mới qua suối rút, sáng sớm, Văn Cao vừa trở dậy xúc miệng đã thùng dạ dày, ngã ra. Chiếc xe tải của quân đội chở người phải mổ cấp cứu leo các dốc đá, hát lót, sơn la lên Châu Thuận, vân vân. Mỗi nơi có trạm xá lại được y tá ra xe tiêm cho người sắp chết một phát hồi sức. Suốt ngày đường, sầm tối mới tới Thuận Châu. Là phúc 70 đời, bệnh viện vừa mới được trang bị đồ mổ và bác sĩ chuyên khoa cũng mới ở Hà Nội lên, chưa đụng đến dao kéo. Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Tuân phải là người thay mặt gia đình theo thủ tục, ký giấy đồng ý cho mổ Văn Cao. Phòng mổ căng vải dù trắng như trạm sơ cứu tiền phương. Một đèn măng sông không đủ sáng. Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Tuân phải đứng cầm đuốc soi cho ca mổ, như quan vân trường đốt đuốc trước xe cam, mi phu nhân. Bác sĩ đánh thuốc mê đến 6 lần, con bệnh mới thiếp đi được. Nguyễn Huy Tường kể lại nói chắc là trong máu thằng này. Từ thỏa trẻ đã tích tụ lắm sái, lắm cồn quen thuốc mê quá rồi. Văn Cao nằm lại ở Châu Thuận mấy tháng. Đến khi về Hà Nội lại phải mổ ra khâu lại. Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tường, Lưu Quang Thuận, Nguyễn Văn Tý thì vào lao động ở nông trường Điện Biên. Rồi sau Nguyễn Tuân ra ở với đội làm đường ở Xuân Tre. Giữa đêm, cháy lán, Nguyễn Tuân mất sổ tay, lửa lém bỏng cả mu bàn tay. Chắc thấy lửa giữa rừng ma quái quá, con điệu mơ mải ngồi xem lơ đãng đến mức lửa bén cả vào tay mà không biết. Tôi nói đùa. Bởi không hiểu sao Nguyễn Tuân lại để cháy đến tận màn và mu bàn tay còn sần sùi một vết sẹo bỏng. Rồi những lần ra biên giới Việt-Lào ở Tây Trang, những chuyến lên các làng dân tộc Mông ở trên núi Lòng Chào bọc cánh đồng Điện Biên. Con suối Nậm Rôm vắt ngang Mường Thanh chảy ra suối Nậm Mu sang tận ngã ba sông Mekong. Nậm Mu phía trên cố đô Loang Prabang một quãng không xa. Nguyễn Tuân đã dầm chân trên suối Nậm Rôm. Còn tôi đã có lần ngồi thuyền qua giữa ngã ba sông Mekong, Nậm Mu kia. Một cái thư Nguyễn Tuân viết ở lán làm đường Xuân Tre. Công trường 426 Xuân Tre, Tuần Giáo. Chủ nhật 20 tháng 3. Tô Hoài. Cho đến hôm nay mình mới đọc scenario. Đây là kịch bản phim Vợ Chồng A Phủ. Thích đấy. Hơn cái Factor Novel được giải thưởng. Có lẽ anh scenario này mới là anh ăn đích cái giải thưởng cũ. Những lúc này mình ước giá có Tô Hoài ở đây rượu suông cũng uống được nửa cây. Hôm đi Than Uyên cũng gặp người quen Tô Hoài. Hôm ngủ Nậm Zin, Mậu Dịch Khôn cũng cứ hỏi mình sao bác Tô Hoài không lên với ông. Ở Tuần Giáo, hôm mình vừa tới lại gặp cả vợ chồng A Phủ. Mình chưa biết Josenis, cô Hoàng đã sao, nhưng cũng tin là cô đóng được. Mấy hôm nay gió Lào nổi lên nhức đầu quá. Hôm ở Than Uyên, gió Than Uyên buốt. Hại tiền cao hổ cốt quá. Ông có thì giờ, thì nhìn hộ tôi mặt mũi sông Đà, trong quyển sông Đà đang in, nó ra sao? Nguyễn Tuân. Bao nhiêu đường trường, chỉ trên đường mới cảm thấy thơ thới. Trong thành phố tù túng không tìm đâu ra những thành thơ được. Ở trên núi xuống, lại vào giới tuyến, những lần lặn lội ngược xuôi sông Hiền Lương, lên thấu cột mốc đầu sông, lại xuôi cửa Tùng. Hai bên bờ đồn địch đồn ta đóng đăng đối. Những chiếc loa vành rộng hơn bánh xe đạp, cứ thì nhau chó qua mặt nước, lúc chửi lúc lệ hát, như điên. Nhớ sao những chiều Nguyễn Tuân, Kim Lân và tôi ra tha thần ngoài cửa Tùng đợi đoàn thuyền đánh cá về. Mặt nước, mặt người vàng suộm. Trên cửa sông, những cái đồn gác con lập mái tôn. Mỗi tuần, tốp lính bên Bắc bên Nam lại đổi phiên bờ này sang bờ kia. Tôi đứng một chỗ thấy cát không lún gót. Nhận ra cát bể đông ở cửa Tùng hạt vàng thô, không mịn như cát Sầm Sơn trà cổ ngoài Bắc. Những người lính đổi bốt hai bên cởi trần, lưng đèn cháy, cùng nhau chơi bóng rổ trên cát. Không thể tưởng là chốc nữa có thể người ta chui vào sau lỗ châu mai ngắm bắn chết nhau. Trên dòng sông óng ánh sóng, những tốc thuyền đánh cá ngoài khơi vào, dần dần mỗi chiếc dạt về một bên. Hai bờ người tụm lại từng đám, làm như đi đón thuyền. Không, chỉ là cái cớ ra nhìn sang sông cho thấy mặt những xóm giềng cũ. Mấy hôm sau trở lên Hiền Lương, mà các cảm tưởng buồn buồn cửa Tùng ấy vẫn đeo đẳng dai dẳng về một sự cách trở bỗng dưng. Huyện Vĩnh Linh hay quận Trung Lương, hai bên đều không được phép vào khu giới tuyến. Ra vào phải có giấy chứng là người ở đấy và có ủy ban quốc tế kiểm soát. Nhưng mà làm luật thế thôi, chứ hầu như ai cũng vào, cũng ra được, cả hai phía. Tôi có cái giấy chứng minh làm cán bộ bình dân học vụ huyện. Từ quận ở Trung Lương phía nam, đằng xa đã nhìn thấy. Bọn người nước ngoài, quần áo quân sự trồng đỏ dây tu vàng vắt vai, lố nhố ra giữa cầu. Ta ở bên này vạch vôi trắng nói loa phản đối. Tiếng oang oang to quá, như nói với ai đằng xa hàng mấy cây số, chứ không phải những người ngay trước mặt. Bên ta thì ra cầu kín đáo hơn. Khách đợi giờ nhất định, xe ủy ban quốc tế đi tuần qua, rồi mới thong thả vào dưới bóng hàng cây samu, đến một mái lều ẩn dưới chòm bạch đàn bên cầu. Chúng tôi đi lại dễ hơn, nhưng cũng phải giữ trong người chứng minh thư mới, thay tên khác là cán bộ bình dân học vụ huyện Vĩnh Linh. Cho phải phép mà thôi. Những cái chứng minh thư giả, cái thông hành giả như thế ai cũng biết là trí giá. Thế mà cứ nhan nhản các khu vực nóng trên thế giới. Ở bản môn điếm, ở đảo Sip và trên cao nguyên Golan ở Syria bị Israel chiếm đóng. Ở đông sang tây Berlin trước kia, tôi đã cầm những giấy giả ấy mà chẳng bao giờ bị bên nào hỏi. Chia tay với Nguyễn Tuân. Ngày mai tôi trở ra. Hồi ấy đương một đợt địch ngừng ném bom. Cờ đỏ sao vàng phấp phới trên hồ xá. Thị trấn địa đầu dưới tuyến trở lại vui ngay. Như chưa bao giờ bị bom, chạy bom. Các hàng quán sáng choang, nhộn nhịp. Đêm trên gác nhà nghỉ hồ xá sao mà ngẩn ngơ. Cái đêm thấp thoáng cùng ai dở dang ngậm ngùi chốc lát. Cửa sổ nhìn xuống đường chính trong đèn suốt sáng như đương qua một quãng khác. Lẫn lộn trước sau. Dòng sông và cửa biển, nhịp cầu nửa xanh nửa cánh rán. Tà áo dài trắng với những cây hương, những túp lều, bên kia Trung Lương lau sậy hoang vu. Những gặp gỡ và kỷ niệm, tình cảm trong con người cũng sông có khúc, người có lúc, như chân đi trên đường. Vĩnh Linh hòa bình bây giờ khác xưa, nhưng mỗi lần qua tôi vẫn một nỗi bâng khuâng ấy. Cuối 1975, chuyến tàu xuất Hà Nội Sài Gòn vào ga Tiền An, cách trên bến hải hơn 10 cây số. Người đôi bên hàng tàu xôn xao, náo nức vì sắp qua sông Hiền Lương, sắp qua. Những ngọn cỏ sắc lướt rập rờn bên nhịp tàu gập ghềnh. Đột nhiên, dòng sông trắng mờ hiện ra trước cửa sổ. Sông Hiền Lương đây ư? Những bụi tre mép bờ xóa cành lá xuống mặt nước phẳng lặng, mờ mờ sương chiều. Như mọi con sông miền Trung trong mát, trườn trên mặt sỏi không biển cát. Làm sao tôi trở về Hiền Lương? Bến hải dòng nước bối rối đỏ ngầu chảy năm nào. Có phải cái buồn cứ vẩn vơ ám ảnh mãi?